Cảm tạ ơn Chúa là Chúa cho ba mẹ tôi có 12 người con. Và Chúa cho ba mẹ tôi, nhất là mẹ tôi, ba tôi thì đi làm nhiều, còn mẹ tôi thì ở nhà nuôi con. Chúa cho cả 12 đứa, từ nhỏ tới lớn, sống ngon lành hết. Chỉ có lúc năm 8-15, anh của tôi vượt biên, có một người bị mất tích trong cái lúc vượt biên đó thôi. Còn hiện giờ thì có 11 anh em vẫn còn sống, Chúa cho tốt đẹp hết. Tạ ơn Chúa là về tình yêu, nói về nuôi dưỡng con cái, là mẹ tôi là người chính. Trong cái tình yêu mẹ tôi dành cho anh em của chúng tôi, có một cái đặc điểm mà nổi bật, có thể nói nổi bật nhất trong đời sống của mẹ tôi, đó là mẹ tôi cầu nguyện cho con của mình. Bà cầu nguyện mà nhiều lần lúc tôi còn nhỏ, sau này ở với mẹ lớn lên vẫn thấy, đó là nhiều lần nửa khuya như vậy tôi thức giấc thì thấy mẹ của tôi quỳ gối cầu nguyện. Tôi không biết mẹ tôi ngủ được bao nhiêu, giàu nuôi con tới 12 đứa con. Tôi biết, quý vị có con biết rồi, tôi có 4 đứa mà thấy rất là thiếu ngủ, bởi vì mình nuôi con mà đây mẹ tôi có tới 12 đứa con. Đúng ra là rảnh một cái là ngủ, nhưng mà bà vẫn dành thời gian để cầu nguyện cho các con, cầu nguyện cho chính tôi, cầu nguyện cho các anh em của tôi. Cái quyền năng cầu nguyện, hay là nói cách khác hơn, tôi có mặt được ngày hôm nay, các anh em của tôi vẫn còn sống động, được hầu việc Chúa, được tốt lành đến ngày hôm nay, là qua mẹ của tôi cầu nguyện cho chúng tôi. Bà tin cậy vào Chúa trong sự cầu nguyện. Bà tin vào cái quyền năng kỳ diệu của sự cầu nguyện. Đến nỗi mà tới bây giờ mỗi lần mà tôi gọi điện thoại về thăm mẹ tôi, thì hầu hết lần nào cuối cái cuộc nói chuyện mẹ tôi vẫn nói là: con nhớ cầu nguyện cho nhau nha con. Con nhớ cầu nguyện cho nhau nha con. Tạ ơn Chúa, tôi thấy được cái quyền năng mãnh lực vô biên của sự cầu nguyện qua mẹ của tôi. Và chính bản thân tôi cũng kinh nghiệm điều đó. Cho nên hôm nay trong cái ngày lễ mẹ, tôi xin gửi đến quý ông bà anh chị em một cái thông điệp nói về sự cầu nguyện, cái quyền năng kỳ diệu vô biên của sự cầu nguyện. Tôi biết chúng ta nói rất là nhiều về sự cầu nguyện, nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái khía cạnh về sự cầu nguyện để cho quý ông bà anh chị em thấy được cái sự diệu kỳ mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện nó như thế nào. Chúng ta cùng học về một người cầu nguyện, mà người này chúng ta không biết tên tuổi gì cả. Thật sự ra tên của người này, tuổi người này không cần biết. Cái điều đó nó không có quan trọng. Cái địa vị của người này cũng không quan trọng. Cái điều quan trọng không phải là người này là ai, nhưng mà người này làm gì, đã làm gì. Người này đến với Chúa Giêsu. Người này đến với Chúa Giêsu thay mặt cho bạn của mình. Bạn của mình là hai chị em, có một người anh bệnh rất là nặng. Chắc có thể quý ông bà anh chị biết hai chị em này là ai rồi, phải không? Marie và Ma-thê. Marie và Ma-thê có một người anh bệnh, và có thể nói bệnh rất là nặng. Cho nên Marie, Ma-thê không có đến với Chúa để xin Chúa đến giúp anh của mình được. Phải ở với anh của mình, lo cho anh của mình. Cho nên Marie, Ma-thê mới nhờ một người bạn, mời một người bạn đến với Chúa để nói về cái tình trạng của Lazaro, người đang bệnh rất là nặng. Tôi tưởng tượng, tôi nghĩ rằng những người làng xóm có thể trong lúc này có những người đến đem thức ăn cho Mary, Martha và Lazarus, có người đến khích lệ tinh thần của hai chị em này. Tôi nghĩ có nhiều người đến để giúp cái này cái nọ trong nhà của Mary và Martha. Đó là những điều rất là tốt, rất là quý. Nhưng mà có thể nói cái điều quý nhất, cái điều cần thiết nhất, đó là cái người mà đến báo tin cho Chúa về Lazarus bị bệnh. Hai chị em nhờ người này đến với Chúa, không phải nhờ ai cũng được, thưa quý ông bà anh chị em, phải không? Bởi vì hai chị em này muốn nhờ một người mà có thể tin cậy được. Người này đến không có bỏ cuộc trên cái đường đi đến với Chúa, và đến biết Chúa đang ở đâu, và phải tìm mọi cách cho Chúa Giêsu biết được Lazarus người đang bị bệnh. Và ở đây chúng ta biết là cái người đó đã đến với Chúa sau khi hai chị em nhờ người này. Lời của Chúa nói cho chúng ta biết được ở trong Giăng đoạn 11, Giăng đoạn 11 câu số 3 như thế này: và hai chị em sai người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: lại Chúa, này kẻ Chúa yêu mặc bệnh. Someone came to Jesus. Hai chị em sai người đến thưa cùng Chúa. Người này đến với Chúa, tìm cho gặp được Chúa. Một người rất là đáng tin cậy, chứ không phải là nhờ người nào cũng được. Lỡ nhờ người không có đến được với Chúa, đi nửa đường thấy sao mà xa quá bỏ cuộc, không phải. Người này là người rất là đáng tin cậy. Và cuối cùng chúng ta biết được cái câu chuyện khúc sau, người này đến với Chúa, và quý ông bà anh chị em, chúng ta biết cái câu chuyện xảy ra cái một cách rất là diệu kỳ, phải không? Người này đến với Chúa Giêsu và nói Chúa về Chúa Giêsu là Lazarus, người mà Chúa yêu bị bệnh. Thì chuyện gì xảy ra? Một thời gian Chúa vẫn ở lại cái chỗ Chúa đang ở, và vài ngày sau Chúa mới đến. Và lúc bấy giờ khi mà Chúa đến rồi thì cái người bệnh này đã chết. Cho nên chúng ta khi đọc tới cái câu chuyện này, chúng ta cứ muốn biết được cái thường thường nghĩ đến, tập trung vào cái kết quả của sự cầu nguyện của người này, phải không? Cái kết quả của sự cầu nguyện của người này là như thế nào? Lazarus đã chết, Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại, từ trong cái mồ mả đã chết 4 ngày rồi sống lại. Một cái diệu kỳ, một cái phép lạ mà chúng ta thấy luôn cả Kinh Thánh rất là diệu kỳ, rất là hùng hồn. Cho nên thường thường chúng ta tập trung vào cái sự sống lại của Lazarus, nói về quyền năng của Chúa làm cho Lazarus sống lại. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta dễ đánh mất cái tầm vô cùng quan trọng. Nó khởi đầu cái phép lạ diệu kỳ đó như thế nào? Nó bắt đầu tất cả mọi sự bởi vì có một người đến cầu nguyện cùng Chúa Giêsu. Có một người đến nói với Chúa Giêsu. Cái tầm quan trọng của sự Chúa cứu Lazarus, Chúa cho Lazarus từ kẻ chết sống lại, cái tầm quan trọng đó như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Nó khởi đầu như thế nào? Lời của Chúa cho chúng ta biết được cái phép lạ kỳ diệu, sự chữa lành của Chúa trên Lazarus, Chúa cho Lazarus sống lại, tất cả nó bắt đầu từ một lời cầu xin được dâng lên cho Chúa. Một lời cầu xin được dâng lên cho Chúa, câu số 4. Giăng đoạn 11 câu số 4. Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó, bàn phán rằng: bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Khi nào Lazarơ được sống lại, thưa quý ông bà anh chị em? Khi nào? Có phải lúc Chúa Giêsu tới, Chúa kêu Lazarơ sống lại, lúc đó mọi sự mới khởi đầu phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Không phải. Ở đây chúng ta thấy Lazarơ, tất cả những cái phép lạ kỳ diệu nó xảy đến trong đời sống của Lazarơ, nó bắt đầu sau khi người đó đến nói với Chúa. Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó, Ngài bàn phán rằng: bệnh này không đến chết đâu. Cho nên chúng ta thấy sự chữa lành hay là sự cứu chuộc của Chúa, cái quyền năng của Chúa, phép lạ của Chúa xảy ra. Cái đầu tiên, cái bước đầu tiên là có người đến báo cho Chúa biết. Dĩ nhiên là vài ngày sau khi cái người đó cầu nguyện với Chúa, báo cho Chúa biết về tình trạng của Lazarơ, vài ngày sau Chúa đến thì Lazarơ mới được sống lại. Phải không? Chúa kêu Lazarơ sống lại. Nhưng mà nó khởi đầu khi người đó đến báo cho Chúa biết. Nó giống như là quý bà nấu ăn như vậy. Ở trong cái oven mình nấu ăn, nó có cái đồng hồ đó. Mình muốn nấu 20 phút chẳng hạn, mình vặn lên 20 phút, để khi mà đúng nó đi ngược lại tới 20 phút là nó cái keng một cái là báo tin là đồ ăn đã chín rồi đó. Cho nên nó bắt đầu, dầu mình chưa thấy có cái kết quả liền, nhưng mà thời gian, chỉ cần có thời gian mà thôi. Và cái bắt đầu của cái sự chữa lành trong đời sống của Lazarơ, phép lạ được xảy ra, Lazarơ được sống lại bởi vì có người đến báo cho Chúa biết. Cái sự cầu nguyện dâng lên cho Chúa và nó đã thay đổi tất cả mọi sự. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: nếu không ai đến báo cho Chúa biết thì Chúa có chữa lành, Chúa có cho Lazarơ sống lại hay không? Mình không biết được điều đó, phải không? Nhưng mà điều mình biết chắc được đó là cái quyền năng tái tạo kỳ diệu của Chúa, cái quyền năng vô biên của Chúa làm cho Lazarơ được sống lại, nó bắt đầu khi một người với cả tấm lòng của mình dâng cái nhu cầu của mình lên cho Chúa. Phép lạ kỳ diệu xảy ra. Tại sao? Bởi vì có người cầu nguyện. Bởi vì có người cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc mình thấy nó thường. Và thậm chí có những lúc mình thấy sao mà mệt quá, thôi khỏi cầu nguyện. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em vô cùng quý báu, vô cùng quan trọng. Bởi vì sao? Nó khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện là ngay lúc đó sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em nó khởi động quyền năng của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em khởi động quyền năng của Đức Chúa Trời. Amazing. Chúa là đấng, Ngài làm được tất cả mọi sự. Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài biết tất cả mọi sự. Mà khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện, quý ông bà anh chị em khởi động cái quyền năng vô biên đó. Đừng có coi thường sự cầu nguyện. Chúa không những nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà Chúa đáp ứng cái lời cầu nguyện của chúng ta. Cái lời cầu nguyện của chúng ta quý báu vô cùng đối với Chúa. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong câu chuyện của Lazarus, Mary và Ma-thê. Một người cầu nguyện, cái điều kỳ diệu nó đã xảy ra. Một người cầu nguyện, sự chữa lành được đến. Một người cầu nguyện, kẻ chết được sống lại. Và tôi muốn quý ông bà anh chị em thấy, khi quý ông bà anh chị em vừa cầu nguyện, cái chuyện gì nó xảy ra khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Chúng ta cùng bước vào cái Khải Huyền đoạn 8 nói đến điều này. Nhưng mà trước khi chúng ta đến Khải Huyền đoạn 8, chúng ta cùng coi cái bối cảnh của Khải Huyền. Chúng ta biết là hoàng đế La Mã lúc bấy giờ đã tìm mọi cách để bắt ông sứ đồ Giăng không có được viết ra những gì hay là nói giảng dạy công chúng nữa. Cho nên ông bắt bớ hội thánh của Chúa lúc đó rất là tàn sát, và cái bắt bớ có thể nói cái bắt bớ tối hậu và đau đớn nhất, đó là ông đài hoàng đế La Mã, đài sứ đồ Giăng đến một cái đảo hoang vắng, một cái đảo Bác Mô, một cái đảo hiu quạnh. Và lúc bây giờ sứ đồ Giăng cỡ chừng 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi. Ông ở, họ bắt hoàng đế La Mã, tống giam ông ở đó, cho ông ở một mình như vậy, ở một nơi hiu quạnh như vậy, ở một nơi cho gọi là chết trong cái sự buồn bã, chán trường. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nơi đây, nơi mà con người làm cho sứ đồ Giăng ở trong cái thế gọi là không có còn đi đâu nữa, bế tắc rồi, thì nơi đây Chúa lại dùng nó để như là một cái cơ hội cho sứ đồ Giăng thấy những điều rất là kỳ diệu sẽ xảy ra trong tương lai và xảy ra trong hiện tại. Những gì đang xảy ra trong thiên quốc của Chúa, trong cung điện của Chúa. Cho nên ở trong Khải Huyền đoạn 1, trong lúc sứ đồ Giăng dành thời gian được tâm tình gần gũi mật thiết với Chúa trên đảo hoang vắng này, có một cái sự gần gũi rất là diệu kỳ với Chúa, thì Chúa đến với cho sứ đồ Giăng biết được trong câu số 10. Khải Huyền đoạn 1 câu số 10, nhằm ngài của Chúa. Ngài của Chúa là ngài mà Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Cái ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, gọi là ngày của Chúa. Chúa mở hé cho Giăng thấy được cái chuyện sẽ xảy đến, đang xảy đến, và những gì nó xảy đến trong tương lai. Thì Chúa mới cho Giăng thấy như thế này. Nhằm ngài của Chúa, Giăng nói, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa hay là tiếng kèn ở đây. Wow, Chúa Thánh Linh cảm hóa ổng. Cái ổng nghe phía sau có tiếng lớn của một tiếng loa. Ổng giật mình, cái gì vậy? Nhìn ra phía sau thì ổng nghe một cái tiếng lớn của một tiếng loa. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghe tiếng lớn của tiếng kèn chưa? Nó vang rền một cái, có bao giờ quý ông bà chị em nghe chưa? Tôi thì chưa nghe. Ở đây nói đó là một cái tiếng nó đến từ thiên đàng, thiên quốc, cung điện của Chúa. Và rồi từ Khải Huyền đoạn 2 cũng nói những cái thứ tiếng khác nhau xảy ra, và tiếp tục từ đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 nói đủ cái thứ tiếng mà sứ đồ Giăng ổng nghe. Ổng nghe được các thiên sứ ở trong đoạn 4 câu 8, các thiên sứ tôn thờ Chúa, nói thanh thai, thanh thai, thanh thai, nói không dứt. Rồi ổng nghe cái tiếng của các trưởng lão trong Khải Huyền đoạn 4, câu số 10 tới câu số 11, các trưởng lão đó sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão chiều thiên mình trước ngôi mà rằng: lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý, quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Sứ đồ Giăng ổng nghe nhiều cái thứ tiếng ở trong thiên đàng của Chúa, hết tiếng này tới tiếng nọ, những tiếng rất là kỳ diệu, những tiếng rất là vinh hiển, những tiếng mà rất là tuyệt vời, hết tiếng này đến tiếng khác. Và rồi trong lúc nghe nhiều tiếng khác nhau tuyệt vời kỳ diệu như vậy thì tới Khải Huyền đoạn 8 câu số 1, chuyện gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Wow. Khi chiên con mới mở án thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Khi ông nghe từ Khải Huyền đoạn 1 cho tới Khải Huyền đoạn 7, ông nghe hết thứ tiếng này, hết thứ tiếng khác, liên tục tiếng này tới tiếng nọ. Đúng một cái tới lúc này thì mọi sự im lặng 30 phút. Chuyện gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Wow, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Giống như trong một cái hội trường đại hội lớn của chính phủ đang ồn ào náo nhiệt như vậy thì ông vua ông bước ra, mọi người vỗ tay hoan hô, và cuối cùng ông bắt đầu nói thì mọi người đều im lặng như tờ. Và đây là cái hình ảnh như vậy thưa quý ông bà anh chị. Sau những cái tiếng ồn ào, sau những cái tiếng này tiếng nọ, những cái tiếng kỳ diệu mà trên đất này có thể chưa ai được nghe cả, thì Phaolô nói rằng trên trời yên lặng, silent, yên lặng chừng nửa giờ. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Trên thiên đàng của Chúa, chúng ta thấy được ở đây có lúc tất cả những cái bài ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa đều chấm dứt yên lặng. Tất cả những cái tiếng khác, tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống, tất cả những điều đó đều phải yên lặng. Các trưởng lão ca tụng Chúa, tôn thờ Chúa có lúc phải ngừng lại. Tất cả mọi sự đều yên lặng. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Bởi vì Chúa nói rằng, quý vị để ý chỗ này, trong lúc mọi sự đang ồn ào như vậy thì Chúa nói im lặng lại. Ta nghe cái gì? Chúa nghe cái gì thưa quý ông bà anh chị? Chúa nghe có những người con của Chúa cầu nguyện. Chúa nghe những người con của Chúa cầu nguyện. Hay là nói cách khác hơn, cái lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em dâng lên cho Chúa từ tận đóng tấm lòng của mình dâng lên cho Chúa, cái lời cầu nguyện đó dâng lên đến thiên cung của Chúa, thì cái lời cầu nguyện đó nó trên hết tất cả những cái ồn ào ở trong thiên quốc. Chúa nói hãy yên lặng, ta muốn nghe những cái lời cầu nguyện đó. Chúa luôn, ta muốn nghe những cái lời cầu nguyện đó. Phải không? Câu số 4, câu số 4 của Khải Huyền đoạn 8. Let's see. Câu số 4 của Khải Huyền đoạn 8. Trong 30 phút yên lặng đó thì lời Chúa nói như thế này: khói hương từ tai thiên sứ dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Quý bạn chưa biết tại sao thiên đàng phải im lặng như tờ không? Bởi vì Chúa muốn nghe những lời cầu nguyện của những người thánh của Chúa. Tất cả những điều đó, những điều ồn ào, thiên sứ ca ngợi, trống kèn, đủ thứ chuyện hết, cái đó nó không quan trọng. Nó không quan trọng bằng cái lời cầu nguyện của quý ông bà chị em dâng lại cho Chúa. Chúa muốn nghe những lời cầu nguyện đó. Có ai trong chúng ta, có người nào sẵn sàng nghe mình, lắng nghe mình, hết lòng lắng nghe mình trong vòng 30 phút không? Có thể họ nghe, nhưng mà chưa chắc gì họ nghe với hết cả tấm lòng, phải không? Họ nghe nhưng mà họ nghĩ cái chuyện gì đâu đâu đó. Hay là họ nghe nhưng mà trong lòng của họ ngủ hồi nào không hay. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, mỗi lần quý ông bà anh chị em cầu nguyện, Chúa rất vui. Chúa nói cả thiên đàng yên lặng để ta nghe cái lời cầu xin của người con thánh của ta. Wow! Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa! Quý ông bà anh chị em có phải là người đó không? Are you that someone? Người cầu nguyện. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện, thiên sứ của Chúa đem những lời cầu nguyện của quý vị dâng lên cho Chúa, dâng lên cho Đức Chúa Trời, và Chúa nghe những lời cầu nguyện đó. Và khi Chúa nghe những lời cầu nguyện đó, Chúa hành động. Tại sao Chúa muốn nghe những lời cầu nguyện của quý vị? Tại sao Chúa quý những cái lời cầu nguyện đó hơn tất cả những cái lời chúc tụng Chúa ở trên thiên đàng? Bởi vì Chúa yêu quý vị vô cùng. Chúa yêu quý vị, Chúa muốn thỏ thẻ, Chúa muốn nghe những lời cầu nguyện của quý vị. Khi bạn của Mary và Ma-thê đến với Chúa Giê-xu nói về tình trạng của Lazaro, thì Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Người bạn đó đến nói lại Chúa, người mà Chúa yêu mắc bệnh. Người Chúa yêu mắc bệnh. Cái người này đến với Chúa, người này tập trung vào cái gì thưa quý bạn chị em? Người này đến tập trung vào tình yêu của Chúa. Người này không nói Chúa ơi, Chúa đến với, hãy đến với Lazaro, chữa lành Lazaro bởi vì con yêu Chúa. No. Hay là người này không đến với Chúa và Giê-xu và nói rằng Chúa ơi, ông Lazaro ông yêu Chúa lắm, cho nên Chúa hãy đến để chữa lành bệnh cho Lazaro. No. Người này đến với Chúa và nói rằng người lại Chúa, người Chúa yêu mắc bệnh. Người này đến với Chúa tập trung vào cái tình yêu của Chúa dành cho con dân của Ngài. Tại sao? Tại sao sự cầu nguyện nó quan trọng? Bởi vì sự cầu nguyện nó liên hệ mật thiết đến tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Hay là nói cách khác, chúng ta không cầu nguyện, chúng ta đánh mất cái cơ hội và chúng ta coi thường tình yêu của Chúa dành cho mình. Từ buổi sáng thế, thưa quý ông bà anh chị em, từ buổi lúc đầu khi mà Chúa tạo dựng nên con người thì sao? Chúa muốn có cái thời gian tâm tình với con người. Và Adam, Eva, lời Chúa nói, ngày, mỗi ngày Chúa đi, Chúa đồng đi trong cái vườn Ê-đen thỏ thẻ, tâm tình mật thiết với Adam và Eva. Và ngày hôm nay cũng vậy, tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Chúa muốn đi với chúng ta riêng tư, Chúa muốn thỏ thẻ trong cái vườn Eden của cuộc đời của chúng ta trên đất này. Chúa muốn có cái thời gian mật thiết với mỗi chúng ta, không có sự xấu hổ, không có sự mắc cỡ gì cả. He just wants you and I to be together with him. Chúng ta có dành cái thời gian đó với Chúa không? Hay là Chúa ơi con bận rộn đủ thứ chuyện hết, không có thời gian để thỏ thẻ với Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em dành thời gian thỏ thẻ với Chúa, có một cái phần thưởng rất là kỳ diệu nó xảy ra. Khi Chúa nghe lời cầu nguyện từ đáy lòng của con dân của Ngài, chúng ta để ý điều này, Chúa ban cho một lời hứa rất là đặc biệt, rất là kỳ diệu. Lời hứa đó là gì? Trong gian đoạn 11 câu 4, Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: bệnh này không đến chết đâu. Chúa vừa nghe cái lời cầu nguyện của cái người này, mình không biết tên tuổi người này là ai cả. Khi Chúa nghe cái lời cầu nguyện thì Chúa ban một cái lời hứa, một cái lời hứa rất là tuyệt vời. Lời hứa này, Chúa nói sao? Người này, Lazarus, không đến nỗi chết. Cái lời hứa này được xảy ra lúc nào thưa quý ông bà anh chị em? Trước khi cái người này đến xin Chúa, phải không? No. Cái lời hứa này nó chỉ xảy ra sau khi cái lời cầu nguyện của người này dâng lên cho Chúa. Nó cái thứ tự, theo cái thứ tự nó rất là quan trọng ở đây. Sau khi còn được cầu nguyện, Chúa hứa, chứ không phải là trước khi cầu nguyện Chúa hứa. Có nhiều điều trong đời sống của chúng ta không nhận được gì cả, bởi vì chúng ta không cầu nguyện, thiếu cầu nguyện. Cái bài học quan trọng ở đây chúng ta học được là gì? Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện, chúng ta để ý chỗ này, Chúa tuyên bố. Wow! Chúa không có tuyên bố, Chúa không có ban lời hứa nào cho chúng ta cho tới khi chúng ta cầu nguyện. Wow! Right after you pray, God speaks. Wow! Tạ ơn Chúa. Ông bà chưa thấy đã không? Mỗi lần mình đến với Chúa, mình cầu nguyện, Chúa hứa, Chúa tuyên bố. Hay là nói cách khác hơn, Chúa không có hứa gì hết, Chúa không có tuyên bố gì cả, Chúa không có ban gì cho chúng ta, bởi vì chúng ta không cầu nguyện, thiếu cầu nguyện. Lời cầu nguyện từ đáy lòng của con dân của Chúa dâng lên cho Chúa, nó khởi động cái quyền năng vô biên ở trên thiên đàng. Khởi động như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Câu số Khải Huyền đoạn 8 câu số 4: khói hương từ tai thiên sứ dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Khi chúng ta dâng những lời cầu nguyện của chúng ta lên, các thiên sứ đem những lời cầu nguyện của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời. Khi Ngài nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài thi hành. Những lời cầu nguyện đó, nó trở thành, Chúa biến hóa những lời cầu nguyện đó trở thành những cái hành động mà Chúa làm. Những hành động đó là như thế nào? Câu số 5, Khải Huyền đoạn 8 câu 5: thiên sứ vừa khi lời cầu nguyện dâng lên thì thiên sứ lấy lư hương dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất. Lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên cho Chúa, những cái nhu cầu của chúng ta dâng lên cho Chúa, Chúa nghe và Chúa đáp ứng, Chúa hành động bằng cách Chúa quăng lại những cái hành động của Chúa xuống đất để giải quyết những cái nan đề ở dưới này. Wow, cảm ơn Chúa. Tuyệt vời vô cùng. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Và Chúa hành động, Chúa ban những cái điều mà Chúa muốn làm trên cuộc đời của chúng ta. Trên đất, Chúa quăng xuống sau khi Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Câu số 4, câu số 5, thì thiên sứ quăng những cái hành động của Chúa xuống đất. Cầu nguyện là một cái vũ khí kỳ diệu vô cùng trong đời sống của quý vị. Một cái khí cụ tuyệt vời vô cùng trong đời sống của quý vị là cái vinh hạnh chúng ta được cầu nguyện với Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa dùng những lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa biến hóa những lời cầu nguyện đó trở thành những cái hành động rất là kỳ diệu. Những hành động đem lại sự chữa lành, những hành động đem lại sự bình an trong đời sống của chúng ta, những hành động đem lại những cái hôn nhân yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Những hành động của Chúa nó biến hóa những đời sống lạnh tẻ, nguội nhạt trong đời sống tâm linh trở thành những người có được tâm lòng bùng cháy. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta thấy Chúa muốn làm những điều rất là kỳ diệu trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà Chúa sẽ không làm cho tới khi nào chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ hành động. Cái hành động biến hóa những cái tương lai âm u trở thành những tương lai tràn đầy hy vọng khi chúng ta cầu nguyện. Bởi vì có người cầu nguyện. Cho nên Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Bởi vì có người cầu nguyện trong câu chuyện của Mary và Ma-thê, cho nên Chúa đã cho kẻ chết sống lại. Cho nên tôi không biết quý ông bà anh chị em đang ở đâu trong đời sống của mình. Có những nan đề nào trong đời sống của mình. Hãy nên nhớ rằng Chúa rất là yêu quý, muốn lắng nghe những lời cầu xin của quý vị. Đi đâu, làm gì, hãy cầu nguyện mỗi ngày. Bởi vì đó là cái vinh dự cao cả, quý báu vô cùng mà Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho chính mình. Trong ngày lễ mẹ này, cầu xin Chúa ngài cho tất cả chúng ta nhận được món quà này và chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Để nếu mà Chúa còn cho chúng ta có phép lễ mẹ năm tới, không những cuộc đời của quý ông bà anh chị em được thay đổi kỳ diệu, gia đình của mình được thay đổi kỳ diệu, hội thánh Chúa được thay đổi kỳ diệu, bởi vì mỗi một chúng ta hết lòng cầu nguyện. Amen.